Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Beliefs, How Strengthening Seven Core Beliefs Predicts Greater Success and a Better Life là một cuốn sách phi hư cấu về tâm lý học tích cực, hiệu suất cá nhân và văn hóa tổ chức của Son Achor. Ông là tác giả của The Happiness Advantage và Big Potential, nổi tiếng với cách kết nối nghiên cứu về hạnh phúc với kết quả trong công việc và đời sống. Trong cuốn sách này, Achor tập trung vào một luận điểm trung tâm, niềm tin không chỉ là cách ta nhìn thế giới, mà còn ảnh hưởng đến điều ta nhận ra, điều ta thử làm, cách ta phục hồi và kết quả có khả năng xảy ra tiếp theo. Sách trình bày 7 niềm tin cốt lõi được cho là có sức dự báo mạnh đối với sức khỏe, học tập, tài chính, công việc và sự bền bỉ. Mục đích của sách không phải là khuyến khích suy nghĩ tích cực một cách đơn giản, mà là chỉ ra cách nhận diện, điều chỉnh và củng cố các niềm tin có tác động thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, niềm tin được xem như một cơ chế làm thay đổi xác suất hành động. Một điểm nổi bật của The Power of Beliefs là cách Son Achor mô tả niềm tin như một yếu tố làm thay đổi xác suất, chứ không chỉ là cảm giác chủ quan. Khi một người tin rằng cơ hội tồn tại, họ có xu hướng chú ý nhiều hơn đến tín hiệu liên quan đến cơ hội đó. Khi họ tin rằng nỗ lực của mình có tác động, họ dễ tiếp tục thử, điều chỉnh cách làm và học từ phản hồi. Vì vậy, niềm tin có thể tạo ra một vòng lặp thực tế từ nhận thức đến hành vi đến kết quả, rồi quay lại củng cố nhận thức ban đầu. Cách lập luận này giúp cuốn sách khác với các thông điệp lạc quan chung chung. Achor không nói rằng niềm tin tự động xóa bỏ khó khăn, mà nhấn mạnh rằng niềm tin ảnh hưởng đến phần thực tại mà ta nhìn thấy và cách ta phản ứng với nó. Trong môi trường cạnh tranh, thay đổi nhanh hoặc nhiều áp lực, khác biệt nhỏ trong cách diễn giải tình huống có thể dẫn đến khác biệt lớn trong sự kiên trì, hợp tác và hữu suất. Thứ hai, 7 niềm tin cốt lõi là khung đánh giá tiềm năng thay vì khẩu hiệu truyền cảm hứng. Cuốn sách xoay quanh ý tưởng rằng có 7 niềm tin cốt lõi mang sức dự báo đặc biệt đối với kết quả của cá nhân và tập thể. Các nguồn giới thiệu sách không công bố đầy đủ từng niềm tin theo dạng danh sách chi tiết. Vì vậy, cách hiểu an toàn nhất là xem chúng như một khung đánh giá những giả định nền tảng mà con người mang vào công việc, học tập, quan hệ và sức khỏe. Một ví dụ được nêu rõ là niềm tin rằng hành vi của tôi có tác động. Niềm tin này quan trọng vì nó chống lại cảm giác bất lực đã học, tức trạng thái con người ngừng cố gắng khi họ cho rằng hành động của mình không còn thay đổi được kết quả. Nếu một đội nhóm tin rằng lựa chọn hàng ngày của họ có ý nghĩa, họ dễ nhận trách nhiệm, phục hồi nhanh hơn sau thất bại và duy trì năng lượng trong giai đoạn bất ổn. Điểm đáng chú ý là Achor đặt niềm tin ở cấp độ cốt lõi, nghĩa là chúng không chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Chúng hoạt động như bộ lọc bền vững, quyết định điều gì được xem là đáng thử, đáng tin và đáng theo đuổi. Thứ ba, Great Drift giải thích vì sao niềm tin trở thành vấn đề xã hội, chứ không chỉ cá nhân. Achor đặt cuốn sách trong bối cảnh mà ông gọi là Great Drift, gắn với sự gia tăng của kiệt sức, lo âu, cô đơn và trầm cảm trong đời sống hiện đại. Cách đặt vấn đề này mở rộng phạm vi của sách ra ngoài, tự cải thiện cá nhân. Nếu con người sống trong môi trường nhiều thông tin tiêu cực, nhịp làm việc cao, ít kết nối và liên tục so sánh bản thân, thì niềm tin của họ về khả năng kiểm soát, về sự hỗ trợ xã hội và về ý nghĩa công việc sẽ bị bào mòn. Khi đó, vấn đề không chỉ là một người cần nghĩ tích cực hơn, mà là hệ sinh thái xung quanh đang nuôi dưỡng những giả định làm giảm năng lượng hành động. Đây là điểm giúp lập luận của sách có chiều sâu hơn. Niềm tin được hiểu như thứ chịu ảnh hưởng từ gia đình, đồng nghiệp, truyền thông, tổ chức và ngôn ngữ chung của cộng đồng. Vì vậy, việc thay đổi niềm tin cần đi cùng thay đổi nguồn ảnh hưởng, câu chuyện tập thể và hành vi được lặp lại trong môi trường hàng ngày. Thứ tư, 6 chiến lược thay đổi niềm tin tập trung vào trí nhớ, ngôn ngữ, nguồn ảnh hưởng và hành động lây lan. Phần thực hành của The Power of Beliefs được giới thiệu qua 6 chiến lược nghiên cứu gồm Disaster Elevator, Memory DeLorean, Stopping Negative Mantras, Creating a Neural Tribe, Starting the Way và Common Text, Common Action. Dù tên gọi mang tính hình ảnh, điểm chung của các chiến lược này là chúng không xem niềm tin như một mệnh đề có thể sửa bằng ý chí đơn thuần. Disaster Elevator nhấn mạnh việc thay đổi cách não xử lý trải nghiệm căng thẳng để phản ứng không bị mắc kẹt trong chế độ đe dọa. Memory DeLorean liên quan đến việc xem lại ký ức, vì ký ức cũ thường là nguồn nuôi dưỡng niềm tin hiện tại. Stopping Negative Mantras tập trung vào ngôn ngữ nội tâm, bởi câu nói lặp lại có thể trở thành bằng chứng giả cho giới hạn của bản thân. Creating a Neural Tribe chỉ ra rằng niềm tin chịu ảnh hưởng mạnh từ những người ta tiếp xúc. Starting the Wave nhấn mạnh hành vi có tính lây lan, còn Common Text, Common Action đề cập đến câu chuyện và văn bản chung tạo định hướng cho tập thể. Nhìn chung, 6 chiến lược này biến thay đổi niềm tin thành một quá trình xã hội, ngôn ngữ và hành vi. Cuối cùng, ứng dụng trong lãnh đạo nằm ở việc củng cố niềm tin qua tương tác hàng ngày, The Power of Beliefs, đặc biệt phù hợp với bối cảnh tổ chức, vì Agile liên hệ niềm tin với hiệu suất, giữ chân nhân sự, năng suất, doanh thu và khả năng phục hồi của đội nhóm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không phải là các con số thành tích riêng lẻ, mà là cơ chế lãnh đạo phía sau. Trong nhiều tổ chức, nhà quản lý thường tập trung vào mục tiêu, chỉ số, thưởng phạt và trách nhiệm giải trình. Agile cho rằng bên dưới những công cụ đó còn có một lớp sâu hơn. Đó là niềm tin của nhân viên về việc công việc có ý nghĩa hay không, lãnh đạo có đáng tin hay không, thất bại có thể học được hay không, và nỗ lực cá nhân có tạo khác biệt hay không. Nếu lớp niềm tin này yếu, cùng một mục tiêu có thể gây lo âu hoặc chống đối. Nếu nó mạnh, mục tiêu có thể trở thành lời mời gọi hành động. Vì vậy, lãnh đạo không chỉ truyền đạt chiến lược mà còn định hình cách đội nhóm diễn giải thực tại. Những phản hồi nhỏ, câu chuyện được lặp lại, cách xử lý sai lầm và mức độ công nhận đóng vai trò củng cố hoặc phá vỡ niềm tin chung. Kết luận, The Power of Beliefs phù hợp với độc giả quan tâm đến tâm lý học tích cực, phát triển cá nhân, lãnh đạo giáo dục, bán hàng và xây dựng văn hóa đội nhóm. Người đọc cá nhân có thể dùng sách để nhìn lại những giả định âm thầm chia phối, cách mình phản ứng với khó khăn, cơ hội, tiền bạc, công việc và quan hệ xã hội. Nhà quản lý có thể tìm thấy một ngôn ngữ hữu ích để nói về động lực, sự bền bỉ, niềm tin vào tác động cá nhân và vai trò của môi trường trong việc nâng hoặc hạ hiệu suất. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở chỗ nó xem niềm tin như một cơ chế dự báo hành vi, chứ không chỉ là lời khuyên tinh thần. Lợi ích thực hành nằm ở 6 chiến lược cụ thể nhằm thay đổi nguồn ảnh hưởng, ngôn ngữ, ký ức, phản ứng căng thẳng và câu chuyện chung. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của cuốn này là nó nối tiếp mối quan tâm quen thuộc của Agile về hạnh phúc và hiệu suất, nhưng chuyển trọng tâm sang kiến trúc niềm tin, đứng bên dưới hành động. Dù không nên xem niềm tin là lời giải thay thế cho điều kiện kinh tế, trị liệu hay cải cách tổ chức, cuốn sách vẫn nổi bật vì cung cấp một khung thực tế để hiểu vì sao cùng một hoàn cảnh có thể tạo ra những kết quả rất khác nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Son Agile, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!